Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng Giêng năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày lời chủ chăn tháng Giêng năm 2019. Của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ Tư trong tuần thứ nhất thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xuống lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời Cựu Ước, dân Chúa không bao giờ được nhìn thấy mặt Chúa, vì nếu nhìn thấy mặt Chúa là họ phải chết, như trong sách Thánh đã nói. Họ chỉ nhìn thấy vinh quang của Ngài, như ông Mô-sê nhìn thấy vinh quang Chúa nơi bụi gai bốc cháy. Mọi điều Chúa truyền dạy dân phải sống đều qua một vị trung gian, đó là những vị ngôn sứ, hoặc qua các vị thủ lãnh, qua các vua mà Chúa đã chọn và đặt lên. Ngài vẫn chăm sóc dân qua những phép lạ Ngài làm cho dân, chẳng hạn qua ông Mô-sê và A-ha-rôn, Thiên Chúa cứu dân Chúa ra khỏi Ai Cập, ban cho họ lương thực manna và chim cút trong sa mạc, dẫn đưa họ vào vùng đất hứa. Thế nhưng, vẫn có một khoảng cách xa rời giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Họ luôn cảm thấy không gần gũi với Ngài. Họ kính sợ Ngài nhiều hơn là yêu mến. Thế nhưng, trong thời Tân Ước, mọi sự trở nên hoàn toàn khác hẳn. Vị Thiên Chúa ấy đã xuống thế làm người và sống gần gũi với con người. Vị Thiên Chúa ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài đã sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã vào nhà hai ông Simon và Andre. Khi ấy, mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt. Chúa Giêsu đã chữa bà lành bệnh. Thánh Marco kể rằng, người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, và cơn sốt dứt ngay. Những cử chỉ của Chúa Giêsu lại gần, cầm lấy tay và đỡ bà dậy, là những hành động rất gần gũi với con người. Và Thánh Marco còn kể thêm rằng, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xuống lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Dân chúng bây giờ có thể nhìn thấy mặt Chúa Giêsu và đến với Ngài để được Ngài chữa lành. Bây giờ không còn có khoảng cách giữa con người và Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa và con người sống rất gần gũi với nhau. Họ cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho họ, và họ đã yêu mến Ngài. Cuộc sống thân tình giữa Thiên Chúa và con người mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy trở nên khí cụ bình an để giúp con người gần lại với nhau và sống thân tình với Chúa qua hành động phục vụ của mình. Một người bệnh phong cùi đã trở lại đạo khi nhìn thấy Thánh Teresa Calcutta miệt mài phục vụ những người bệnh phong. Thánh Teresa đã làm toát lên khuôn mặt yêu thương và gần gũi của Chúa Giêsu nơi hành động của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, Thiên Chúa chạm vào cõi lòng chúng ta qua bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta sống theo lời Chúa và cảm nghiệm được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta biết dùng chính tình yêu của mình đáp lại tình yêu của Chúa. Việc đáp lại ấy được thể hiện rõ qua hành động của chúng ta, qua việc phục vụ của chúng ta đối với tha nhân. Chúa Giêsu cũng muốn mỗi người chúng ta hãy đi bước trước, hãy đến đụng chạm với những người đau khổ để nâng đỡ, để giúp đỡ họ, như Thiên Chúa đã yêu thương và đụng chạm đến cõi lòng của mỗi người chúng ta. Chính hành động của chúng ta sẽ làm cho người khác nhận ra được một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa quan phòng, luôn gần gũi và gìn giữ, chở che đoàn dân của Ngài. Xin Chúa luôn chạm vào cõi lòng con, xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa nơi cõi lòng chúng con, nơi cuộc đời chúng con, để chúng con luôn đi bước trước đến với những người đau khổ, biết sẻ chia và nâng đỡ họ, như Chúa đã luôn yêu thương và gìn giữ chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước Romani. Thêm vào những chuyến viếng thăm nước ngoài vào những tháng đầu năm 2019, như đã được thông báo, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Romani từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019. Sáng ngày 11 tháng Giêng vừa qua, ông Alessandro Ghisotti, giám đốc tạm thời của phòng báo chí tòa thánh, đã thông báo về chuyến viếng thăm Romani vào giữa năm nay của Đức Thánh Cha Francisco. Thông báo viết: nhận lời mời của Tổng thống, của chính quyền quốc gia và lãnh đạo giáo hội Công giáo Romani, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du tại quốc gia này từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2019 để thăm các thành phố Bucharest, Yes và Plais, và đền Thánh Đức Mẹ ở Sumulecu. Chương trình viếng thăm sẽ được công bố sau. Hai thành phố Bucharest và Yes ở miền đông bắc Romani được biết đến với các nhà thờ và đan viện chính thống, trong khi Plais là trung tâm của giáo hội Công giáo Romani. Phòng báo chí tòa thánh cũng thông báo logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm Romani của Đức Thánh Cha. Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là "Chúng ta bước đi cùng nhau". Logo có hình Đức Mẹ giang tay như bảo vệ che chở cho đoàn dân Chúa trên hành trình. Các màu xanh dương, vàng và đỏ được dùng trên logo là các màu của lá cờ Romani. Romani thường được gọi là vườn của Mẹ Thiên Chúa. Đây là cách gọi mà các tín hữu rất yêu thích. Chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã dùng thành ngữ này trong cuộc viếng thăm Romani vào năm 1999. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco cũng có cùng sắc thái tôn kính Mẹ Maria qua việc mời gọi hợp nhất tất cả sức mạnh dưới áo choàng che chở của Đức Mẹ, như được nói đến trong khẩu hiệu "Chúng ta bước đi cùng nhau". Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn kêu gọi sự hiệp nhất các sức mạnh khác nhau, loại trừ chủ nghĩa cá nhân và chú trọng đến thiện ích chung. Ngài đến Romani để mời gọi sự hiệp nhất, để củng cố đức tin. Chuyến viếng thăm Romani sẽ là chuyến viếng thăm nước ngoài thứ 30 của Đức Thánh Cha Francisco. Lần cuối cùng, một Đức Giáo Hoàng viếng thăm Romani là cuộc viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1999, cũng là vị giáo hoàng đầu tiên thăm một nước chính thống giáo kể từ cuộc ly giáo vào năm 1054. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ban khuyết tật và HIV Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn kỹ năng truyền thông cho các nhân viên chuyên trách. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông cho các anh chị em chuyên trách của hai ban khuyết tật và HIV đến từ 21 Caritas giáo phận, thuộc ba giáo tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc, nhằm đem lại kiến thức và kỹ năng thực hành truyền thông cho các nhân viên chuyên trách. Trong ngày thứ nhất, giảng viên Martino Trần Tuấn Huy đã cung cấp cho các tham dự viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản khi truyền thông. Trong khi truyền thông, việc lồng ghép những trò chơi, câu đố, bài hát, video clip để làm cho buổi truyền thông đạt hiệu quả là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc nêu lên những câu hỏi để cho người được truyền thông thảo luận, trả lời và rút ra bài học cho mình là không thể thiếu trong các buổi truyền thông thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi. Bước sang ngày mùng 10 tháng Giêng, giảng viên tiếp tục cung cấp những kiến thức và lồng ghép thực hành nhiều hơn, để có thể ghi nhớ bài học cách sâu sắc và thay đổi hành vi của mình. Mỗi một trò chơi được rút ra một bài học khác nhau và đưa vào giáo dục thay đổi hành vi tại chỗ. Qua hai ngày học hỏi, các tham dự viên đều cảm thấy hài lòng với khóa tập huấn, vì lãnh hội được những kiến thức và kỹ năng truyền thông để có thể áp dụng trong công việc của mình. Ước mong sao, với những kiến thức có được, cùng với những kinh nghiệm của riêng mình, các tham dự viên sẽ phục vụ những con người dễ bị tổn thương và mang lại bình an cho họ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Giáo sử Italia. Trong buổi tiếp kiến 50 giáo sư thuộc Hiệp hội Toàn quốc Italia, các giáo sư lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các vị nhận ra sự hiện diện và hoạt động của lời Chúa trong lịch sử. Hiệp hội này được thành lập cách đây 50 năm, và nhân dịp này, 50 giáo sư thành viên đã nhóm hội nghị lần thứ 17. Trong hai ngày 10 và 11 tháng Giêng vừa qua, tại Đại học Lumsa ở Roma, về đề tài, hoạt động, nghiên cứu, phổ biến, lịch sử giáo hội sau công đồng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử phong phú của giáo hội tại Italia, và Ngài nhấn mạnh, sự phong phú này không được trở thành một kho tàng chỉ được gìn giữ cẩn thận, nhưng phải giúp chúng ta tiến bước trong hiện tại, hướng về tương lai. Thực vậy, lịch sử giáo hội tại Italia chính là một điểm tham chiếu thiết yếu, đối với tất cả những ai muốn hiểu biết, đào sâu và vui hưởng quá khứ, nhưng không biến nó thành một viện bảo tàng, hoặc tệ hơn nữa, thành một nghĩa trang hoài tưởng. Trái lại, làm cho nó sinh động, hiện diện trước mắt chúng ta. Đức Thánh Cha đề cao sự hiện diện của lời Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử, và Ngài khẳng định, sự đón nhận trọn vẹn hoạt động cứu độ và thương xót của Chúa, phải làm cho nhà sử học có đức tin, trở thành một học giả, càng biết tôn trọng các sự kiện và chân lý, tận tụy nghiên cứu, và trở thành chứng nhân sống thực lời mình giảng dạy. Họ phải làm cho việc giảng dạy xa tránh mọi tinh thần trần tục, gắn liền với sự tự phụ về kiến thức, ham hố về công danh sự nghiệp, những giải thưởng, hay xác tín mình có thể tự mình phán xét các sự kiện và con người. Quả thực, khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và hành trình của giáo hội trong lịch sử làm cho chúng ta khiêm tốn, giúp chúng ta tránh được cám dỗ, ẩn náu trong quá khứ để tránh hiện tại. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định, giáo hội đã có những bước tiến rất lớn trong cuộc chiến chống lạm dụng tính dục. Giáo hội phải thực hiện mọi thứ có thể và thậm chí cả những điều xem ra là không thể, để chống lại tai ương lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình Ý TV 2000 hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua. Đồng thời, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng lên tiếng bảo vệ những phản ứng của giáo hội cho đến nay. Chúng ta phải công nhận rằng, giáo hội đã đạt được những tiến bộ to lớn. Ngay tại thời điểm này, giáo hội đã phát triển một nhận thức tiến bộ về vấn đề này, cũng như về sự tàn phá mà những hành vi này tạo ra nơi các nạn nhân, và giáo hội đã cố gắng phản ứng chống lại. Ngài nhấn mạnh rằng, chắc chắn chúng ta là con người, và chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được kết quả thập toàn. Nhưng tôi tin rằng, có một sự cam kết với quyết tâm trong vấn đề này. Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 2 sắp tới, về cuộc khủng hoảng lạm dụng, quy tụ các chủ tịch các hội đồng giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Parolin đã mô tả hội nghị như một dấu chỉ khác theo chiều hướng này. Theo tôi, hội nghị là một sự xác nhận, cam kết ủng hộ các nạn nhân và lắng nghe, để tránh mọi kiểu che đậy, và tạo ra một môi trường an toàn. Chủ đề của cuộc họp, trên hết, sẽ là bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Parolin thừa nhận rằng, các tai tiếng lạm dụng tính dục đã làm tổn hại đến thẩm quyền luân lý của giáo hội. Chắc chắn, nó đã làm suy yếu uy tín của giáo hội. Đức Hồng Y bày tỏ thất vọng rằng, uy tín của giáo hội như một thể chế bị phương hại nghiêm trọng. Nhưng Ngài còn âu lo hơn, vì những tai tiếng này cản trở việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải phục hồi uy tín và thẩm quyền của giáo hội. Giáo hội đã thực hiện các bước đáng kể, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm để các tín hữu và những ai đã chịu phép rửa tội có thể tìm thấy một lần nữa nơi giáo hội sức sống và chính tá. Tin Anh Quốc. Các Kitô hữu ở Anh gửi thư cho chính phủ yêu cầu quan tâm đến người nhập cư. Chúng tôi, đại diện cho các cộng đoàn đức tin, buồn phiền vì cuộc tranh luận hiện nay về vấn đề nhập cư. Cuốn sách trắng bàn về vấn đề này đã được chờ đợi từ lâu là sai lạc và rời rạc. Cam kết được hứa không rõ ràng và luật phối hợp về nhập cư và an toàn xã hội là những cơ hội bị bỏ lỡ. Hành động khẩn cấp là cần phải tạo ra một hệ thống đón tiếp nhân đạo hơn. Trên đây là phần nội dung bức thư được các Kitô hữu đại diện cho các cộng đoàn đức tin viết cho chính phủ Anh về vấn đề nhập cư. Các Kitô hữu yêu cầu chính phủ Anh cần phải có một hành động khẩn cấp nhân đạo hơn đối với hệ thống quản lý hiện tượng di cư. Lá thư theo sau việc xuất bản cuốn sách được gọi là sách trắng, nói về những cam kết của chính phủ về vấn đề nhập cư. Chủ đề nhập cư đã trở lại và trở thành tin tức thời sự, theo sau việc cứu hộ một số lượng ít ỏi thuyền nhân trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh tại kênh Machisa. Lá thư yêu cầu chính quyền phải cho các gia đình xin tị nạn được ở cùng với nhau, và những người thân trong gia đình phải được đoàn tụ cùng với con cái họ tại Vương quốc Anh. Tóm lại, lá thư yêu cầu phải tin vào câu chuyện của những người đến bằng thuyền. Trước khi đồng ký tên, đại diện các Kitô hữu viết: Lễ Chúa Hiển Linh, ngày thứ 12 sau Giáng sinh, câu chuyện chạy trốn của Thánh Gia nhắc nhớ chúng ta hoàn cảnh của những người tị nạn trên toàn thế giới. Hãy để chúng tôi giúp các bạn biến môi trường hận thù thành một nền văn hóa tôn nghiêm. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm đan viện Thánh Clara, tỉnh Perugia. Sáng thứ Sáu ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện một cuộc viếng thăm riêng tại nữ đan viện Thánh Clara ở Valle Gloria di Spenlo, thuộc miền Umbria, Trung Italia, để khích lệ các chị trong đời sống chiêm niệm và cảm ơn các chị vì cuộc viếng thăm đã thực hiện tại Vatican hồi năm 2016. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ bữa ăn với các chị. Đón tiếp ngài tại đây có 32 nữ đan sĩ, kể cả các tập sinh và thỉnh sinh. Đan viện Thánh Clara ở Valle Gloria, cách Vatican khoảng 150 cây số về hướng đông bắc, được kiến thiết vào thế kỷ 14, khoảng năm 1320, nay thuộc tỉnh Perugia và thuộc giáo phận Foligno. Đan viện bị hư hại nặng vì động đất hồi năm 1997 và được mở lại vào năm 2011. Hồi năm 2016, 24 nữ đan sĩ, tất cả là người Italia, ngoại trừ ba chị người Philippines, được Đức Giám mục của giáo phận Foligno hướng dẫn, đã rời đan viện lần đầu tiên để về Roma thăm Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, cùng cầu nguyện cho những người bị động đất tại miền Lazio, Marche và Umbria.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nội dung Lời Chủ Chăn Tháng Giêng năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời Chủ Chăn Tháng Giêng này của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề Tìm lại điều thiết yếu của đời sống và công tác tông đồ, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, khởi đầu năm mới là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại cuộc sống dâng hiến cũng như sứ mạng tông đồ của chúng ta. Hầu định hướng và canh tân cuộc sống, cũng như công việc tông đồ, sao cho phù hợp hơn với ý định và đường lối của Chúa. Trong ý hướng đó, tôi muốn chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi điều cần được quan tâm trong đời sống và dấn thân tông đồ của chúng ta, là những người đã dâng hiến tất cả cuộc đời cho Chúa và cho chương trình cứu độ của Ngài. Đề tài chia sẻ là tìm lại điều thiết yếu của đời sống và công tác tông đồ. 1. Nhu cầu khám phá lại điều thiết yếu. Có hai đặc tính của thế giới ngày nay đang gây rất nhiều khó khăn cho đời sống đức tin và công tác truyền giảng tin mừng của giáo hội. Đặc tính thứ nhất là những hứa hẹn của công nghệ kỹ thuật về một cuộc sống tốt đẹp, chứa đầy ma lực quyến rũ, mê hoặc lòng người và những thú vui, tiện nghi của xã hội tân tiến, có sức lôi cuốn mãnh liệt, dễ biến con người thành nô lệ cho đam mê đủ loại. Vì vậy, khi nói đến các quyến rũ của thú vui và tiện nghi, nhiều người còn thêm cụm từ vũ bão để diễn tả sức mạnh khó kháng cự của chúng. Đặc tính thứ hai là những ý tưởng mới lạ đến từ các ngành khoa học khác nhau, kể cả thần học, mục vụ và tu đức, gây ấn tượng, nhưng lắm khi mang tính cách một chiều, hàm hồ và khập khiễng, gây ra tâm trạng hỗn độn và mâu thuẫn trong cuộc sống cũng như trong hoạt động tông đồ. Đứng trước những đặc tính trên đây của thế giới, vấn đề lớn của việc sống đức tin và thực hiện công tác mục vụ không phải là thiếu tư tưởng, thiếu phương tiện hay thiếu sáng kiến, nhưng là thiếu khả năng làm chủ các dục vọng, các đam mê và thiếu khả năng phân biệt phải trái, cũng như thiếu năng lực hòa hợp được các luồng tư tưởng và các dự án mục vụ khác nhau thành một thực tại an hòa hợp nhất theo thánh ý Chúa. Vấn đề bỏ đức tin như điểm xuất phát và điểm tựa thiết yếu cho đời sống và hoạt động mục vụ có thể được diễn giải qua kinh nghiệm sống đã được tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, kể như sau. Tại Đại hội Thánh thể của Tổng giáo phận Genova, Italia, mà Ngài đã tham dự, vào ngày kết thúc đại hội, người ta tổ chức buổi rước kiệu mình Thánh Chúa trước Thánh lễ bế mạc. Khi đoàn rước đã bắt đầu, Đức Hồng Y Tổng giám mục Genova tiến đến bàn thờ, đón nhận mặt nhật để kiệu mình Thánh Chúa. Khi tới bàn thờ, Ngài nhìn mặt nhật rồi gọi Đức ông trưởng ban tổ chức và hỏi, Đức ông Luigi, Chúa đâu? Người ta đã quên đặt bánh thánh vào mặt nhật. Tất cả mọi yếu tố phụ thuộc của cuộc rước đều đầy đủ và cuộc rước đang tiến hành tốt đẹp, nhưng yếu tố trọng tâm là bánh thánh lại thiếu. Rước kiệu tôn kính thánh thể mà không có bánh thánh. Nếu Đức Hồng Y Tổng giám mục không nhận ra và không nói, có lẽ mọi người cứ rước kiệu kính thánh thể mà không hề biết là thiếu thánh thể, yếu tố căn bản của cuộc rước kiệu. Sự kiện thiếu bánh thánh trong cuộc rước kiệu tôn kính thánh thể có lẽ ít khi xảy ra, nhưng vấn đề được diễn tả có thể xảy ra không ít lần trong đời sống đức tin và trong các sinh hoạt mục vụ ở nhiều nơi. Điều này xảy ra khi người ta chú tâm đến một vài khía cạnh nào đó của tin mừng, tùy theo sự nhạy cảm riêng tư hay thời trang mục vụ của thời đại và xã hội, mà coi thường hay bỏ qua yếu tố căn bản của tin mừng, hoặc khi người ta quan tâm đến một khía cạnh nào đó của tin mừng, mà không đặt nó trong tương quan với yếu tố nền tảng của tin mừng. Do đó, đời sống đức tin mất sức sống và công tác tông đồ thoái hóa, biến thành những hoạt động phản tin mừng. Điều này đã được Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu nói rất dài trong tông thư Evangelii Nuntiandi về việc rao giảng tin mừng trong thế giới hôm nay. 2. Điều thiết yếu và khởi nguồn của đức tin và sứ vụ tông đồ. Tất cả đời sống và sứ mạng tông đồ của giáo hội bắt đầu và đặt nền tảng trên một sự kiện lịch sử được các thiên thần loan báo đêm Giáng sinh. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là Đấng Kitô, Đức Chúa. Sứ điệp trên đã được ngôn sứ Isaiah loan báo trước và sau này đã được Thánh Matthew ghi lại khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng. Đây là sự kiện nền tảng cho đời sống của giáo hội và là sứ điệp độc đáo mà giáo hội phải thông truyền cho thế giới trong mọi thời đại. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Từ ngày nguyên tổ phạm tội phản nghịch Thiên Chúa, loài người sợ hãi và trốn tránh Chúa. Hậu quả là loài người trở thành cớ vấp phạm cho nhau, rồi áp bức chém giết lẫn nhau và sống trong lầm than cơ cực. Càng dễ dùa, loài người càng lún sâu trong tội lỗi, trong các tệ nạn, trong thù hằn và áp bức nhau, nhất là đối với những người yếu kém, cô thân, cô thế. Vì loài người bất lực, không có khả năng giải thoát chính mình, càng không có khả năng giải thoát người khác khỏi sự dữ. Chính trong hoàn cảnh này, sứ điệp các thiên thần loan báo cho những người chăn chiên trong đêm Giáng sinh, làm bừng lên trong lòng nhân loại nguồn ánh sáng chiếu soi vào sự u mê tâm tối của lòng trí con người, và khơi lên trong họ niềm hy vọng chắc chắn sẽ được cứu độ. Thiên Chúa là Đấng cứu độ loài người. Ngài giải thoát và cứu độ con người bằng sức mạnh của tình yêu. Đây là sứ điệp nền tảng, là suối nguồn và là khuôn thước cho đời sống và sứ vụ của giáo hội. Do đó, một số yếu tố nền tảng cần được các linh mục và tu sĩ quan tâm trong công tác mục vụ. Chỉ có Chúa mới là Đấng cứu thế. Vì vậy, ưu tiên tối hậu trong việc tông đồ phải là hướng dẫn đoàn dân Chúa cũng như anh chị em lương dân đến với Chúa và gặp được Ngài. Chính Ngài mới cải hóa được lòng người và biến đổi thế giới. Do đó, một đàn, các linh mục và tu sĩ cần nhớ mình không phải là vị cứu thế, nhưng là tông đồ, là trung gian để Chúa có thể đến được với dân chúng và biến đổi những ai đón nhận Ngài trở thành con Thiên Chúa. Đàn khác, các cử hành phụng vụ và các sinh hoạt đạo đức phải có vị thế ưu tiên trong công tác tông đồ. Nhưng quan trọng là cần giữ cho các cử hành phụng vụ và các sinh hoạt đạo đức trở thành những giây phút gặp gỡ thâm sâu với Chúa, chứ không phải là những nghi thức vô hồn, những cử hành chiếu lệ và cằn cỗi. Cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa phải là nguồn mạch thúc đẩy người môn đệ đưa Chúa vào cuộc đời trong các hoàn cảnh cụ thể, trong các mối tương quan với tha nhân và trong trách nhiệm của mỗi người. Điều quan trọng là các hành động, nếu muốn trở thành hoạt động tông đồ, phải kín múc sức mạnh từ cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, phải được chiếu soi bởi ánh sáng mầu nhiệm của Chúa. Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại bằng tình yêu, vì Ngài là tình yêu. Do đó, mọi công tác tông đồ, vì phát xuất từ Chúa, phải mang chất tình yêu. Để được như vậy, các linh mục, tu sĩ phải để cho tình yêu thấm nhuần tâm trí của mình, để trở thành chất xúc tác của mọi ý nghĩ và hoạt động của mình. Tình yêu đích thực là căn bản, định đoạt tính cách trung thực của việc tông đồ và của chính người tông đồ. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Những tính chất của tình yêu được Thánh Phaolô nêu ra ở trên đã đủ để giúp chúng ta phân biệt tình yêu đích thực và tình yêu giả dối. Tuy vậy, trong một thời gian rất lâu dài, ở nhiều nơi trên thế giới, người ta đã nhân danh tình yêu đối với một nhóm người mà gây hận thù đối với một nhóm người khác. Nhưng tình yêu đích thực, phát xuất từ Thiên Chúa, thì yêu thương phổ quát vì bản tính của tình yêu là thương yêu. Thiên Chúa thương yêu mọi người, dù đó là người tốt hay xấu, để cứu độ, cải hóa và thăng tiến họ. 3. Sứ điệp được thông truyền từ cuộc sống. Giữa việc tông đồ và người tông đồ có một mối liên hệ mật thiết. Việc tông đồ tùy thuộc vào người tông đồ. Khi nói đến tính chất của việc tông đồ, nhất thiết phải nói đến con tim và tinh thần của người tông đồ. Nếu mục đích ưu tiên của việc tông đồ là trình bày Chúa Giê-xu, đấng cứu độ nhân loại, và tình yêu phải là yếu tố nền tảng của công việc tông đồ, thì các linh mục, tù sĩ là những tông đồ, cần phải là người sống thân tình với Chúa đến độ có thể nói: tôi đã gặp Ngài, tôi biết Ngài, và phải là người biết thương yêu mọi người. Trong mối tương quan thân tình đó, người tông đồ nhận biết thật sự Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của mình và của toàn thể nhân loại. Đồng thời, người tông đồ cũng là người mang tình yêu Chúa trong con tim, và để cho phẩm chất tình yêu Chúa thấm nhuần vào những tình cảm, ý nghĩ và hành động của mình. Trong ý hướng trên, chúng ta cần nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa Giê-xu, đặc biệt thời lượng và phẩm chất của những giờ dâng thánh lễ, đọc kinh thần vụ, giờ nguyện gẫm, những phút giây viếng thánh thể và cầu nguyện riêng. Vì chỉ khi hiệp nhất với Đức Kitô, chúng ta tìm điều Ngài tìm và yêu điều Ngài yêu. Chúng ta cần vượt lên mọi sở thích và lợi ích riêng, mọi hiểu biết và động cơ của mình, để loan báo tin mừng vì vinh quang cao cả của Cha, đấng yêu thương chúng ta. Cùng một ý hướng này, tôi muốn nhắc lại dụ ngôn mang đề tài môn đệ chân chính trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 7, câu 21-23, mà tôi đã một lần chia sẻ. Áp dụng vào các công tác tông đồ hôm nay, chúng ta có thể diễn tả dụ ngôn như sau. Lạy Chúa, con đã chẳng từng làm việc bác ái, thăm viếng người bệnh tận nhà, làm nhà mục vụ và xây nhà thờ tôn vinh Chúa sao? Con đã chẳng từng giảng giải hùng hồn, mà còn nhân danh Chúa can đảm nói công khai, bên đỡ người nghèo và chống bất công sao? Liệu lúc đó, Chúa có nói với ai trong chúng ta những lời đáng ghê sợ của bài dụ ngôn không? Ta không hề biết ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi tên làm điều gian ác. Lý do căn bản của lời kết án khủng khiếp trên là người ta đã lợi dụng Chúa cho những tính toán và tình cảm cá nhân, mà thiếu hẳn phẩm chất tình yêu Chúa trong các suy nghĩ, tình cảm và việc làm. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này với lời cầu xin dâng lên mẹ Maria, để xin mẹ hướng dẫn các linh mục và tu sĩ của giáo phận trong nỗ lực canh tân đời sống và dấn thân tông đồ. Nhờ đó, đoàn dân Chúa trong giáo phận sẽ được khơi nguồn sức sống đức tin và hăng say thực hiện chương trình mục vụ năm 2018-2019, biến giáo phận thành thánh địa lòng thương xót, và các gia đình trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Chúa cho mọi người, đặc biệt cho các đối tượng ưu tiên là những gia đình gặp khó khăn và anh chị em lương dân. Thân mến chào quý cha và anh chị em tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu chủ đề ngôn sứ Jeremiah và giáo ước mới, tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu sách ngôn sứ Jeremiah từ chương 27 đến chương 29 với chủ đề ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ chúng ta sang một cái chủ đề lớn thứ hai, tiên tri thật và tiên tri giả. Cái phần này nó ở trong sách Giê-rê-mi-a từ chương 27 đến chương 29, tức là trước cái phần giao ước mới. Nhưng mà sở dĩ tôi nói giao ước mới trước bởi vì đó là chủ đề nó quan trọng hơn. Đại khái chúng ta hiểu cái bối cảnh lúc bây giờ là thế này. Không biết là trong các nhóm chia sẻ thì có chia sẻ nhiều về cái chuyện tiên tri thật, tiên tri giả này không? Một cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ đó là Juda. Các anh chị nhớ lại là có hai vương quốc Israel và Juda ấy gì? Thế thì lúc bấy giờ đó là vương quốc Juda này nằm trong sự thống trị của đế quốc Babylon. Thế cái ông vua của Juda đó, ở trong này phiên âm ra tiếng Việt khó quá, thành thử ra là tôi cứ viết theo cái gốc Zedekia cho nó dễ đọc. Hình như là khít cái gì khó đọc lắm. Sikizahu à, đấy, đọc xong rồi quên, không có nhớ được. Có khi là tại mình quen từ xưa nay nó vậy. Ông vua Zedekia này, ông mới âm mưu để chống lại Babylon. Không phải một mình ông ấy, nhưng mà ông ấy kêu gọi các nước lân bang, nào là Tia, nào là Sidon, nào là Ammon, kết hợp lại để chống lại Babylon. Thế thì lúc bây giờ trong triều đại của nhà vua đó, phụ trách đền thánh là có một ông tiên tri là Hanania. Và ông ấy nhân danh Chúa mà nói rằng là chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thoát khỏi cái cảnh gông cùm của Babylon. Tiên tri Giê-rê-mi-a có chấp nhận không? Ngài không chấp nhận. Và lần trước chúng ta nói đến dụ ngôn, một đằng là bằng lời và một đằng là bằng hành động. Thế thì ở đây Giê-rê-mi-a có một dụ ngôn bằng hành động. Ngài lấy một cái gông tự đeo vào cổ. Để qua cái hình ảnh đó, Ngài nói với vua và với mọi người rằng không có thoát khỏi cái ách của Babylon đâu, mà ngược lại, nó còn đè đầu đè cổ, khổ hơn nữa. Thế là giữa Giê-rê-mi-a và Hanania này, hai người tranh chấp với nhau. Và lúc bây giờ Giê-rê-mi-a nói một câu mà lát nữa chúng ta phải quan tâm để phân tích mới được. Nói thế này: xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thật sự. Thế thì chắc các anh chị sẽ hỏi tôi về như vậy là các tiên tri tinh là đi gieo tai họa thôi à? Tinh là báo những cái chuyện đau buồn thôi à? Không có. Nếu mà chúng ta đọc được Giê-rê-mi-a thì sẽ thấy có cả một cái sứ điệp hy vọng chứ, chứ đâu có phải chỉ là tai họa. Nhưng mà chủ yếu là các tiên tri tố cáo tội ác, mà hậu quả của tội lỗi là đau khổ, là tai họa. Nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ tập trung vào cái câu đó. Tôi chỉ có ý nhắc cái bối cảnh, đó là sự tranh chấp giữa Hanania, tiên tri của cái triều đại đó, và Giê-rê-mi-a, vị tiên tri đích thực mà Chúa sai đến. Rồi sau đó Giê-rê-mi-a lại tiếp tục tranh chấp đối kháng với lại những tiên tri khác trong thời mà dân Chúa đã bị đưa đi lưu đày ở Babylon. thì lúc đấy cũng xuất hiện nhiều vị tiên tri đến nói rằng là chúng ta sắp được giải thoát rồi. Đang khi đó thì Giê-rê-mi-a gửi cho dân một cái thư, và trong đó đó là ngài khuyên dân thế này là thôi chấp nhận định cư ở đó đi. Chúa nói như vậy. Nếu mà chúng ta mở chương 29 câu 4 thì sẽ thấy Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán thế này với tất cả những người lưu đày mà ta đã đưa từ Jerusalem sang Babylon: các ngươi hãy xây nhà mà ở, trồng cây mà ăn trái, hãy lấy vợ và sinh con đẻ cái, hãy cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái các ngươi để chúng sinh con đẻ cái, ở đó hãy tăng thêm nhiều chứ đừng giảm bớt. Chúa dạy như vậy, thế thì lúc nào mà về được? Bởi vì mua đất đi, xây nhà đi, rồi dựng vợ gả chồng đi. Mình đã vậy lại còn dựng vợ gả chồng cho con cái nữa. Ít nhất là hai thế hệ rồi. Thấy không? Rồi nếu mà đọc tiếp sang đến câu 7 nữa, thì Chúa còn nói thêm: hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà ta đã đầy các ngươi tới. Hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi. Quả vậy Đức Chúa các đạo binh Thiên Chúa Israel phán như sau: các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán. Đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy, bởi vì chúng chỉ nhân danh ta mà tuyên sấm những điều dối trá cho các người. Đấy, tiên tri giả. Thế bây giờ câu hỏi mà chúng ta đặt ra, và có lẽ là câu hỏi khó: làm sao để phân biệt được tiên tri thật với lại tiên tri giả? Theo các anh chị, sao phân biệt được tiên tri thật với tiên tri giả? Ai có ý kiến? Ít nhất là có hai cái đoạn thánh kinh mà tôi ghi vào đây này, 28 này, 7 đến 9 và 29, 8 đến 9. Dựa vào hai cái đoạn đó. Làm sao? Tiên tri thật thì kêu gọi sám hối, tiên tri giả thì làm sao? Cứ nói bình an. Chúa sai thì là thật, mà Chúa không sai thì là giả. Thì đúng rồi, nhưng mà làm sao biết Chúa sai? Lời nói đem lại bình an thì là thật hả? Thì là giả hả? Tiên tri thật nói chướng tai là một cái nhận xét rất hay. Tôi thấy các anh chị phát biểu hơi khác nhau, nhưng mà ở cái gốc á là giống nhau và rất là chính xác đấy. Chúng ta đọc lại cái câu Giê-rê-mi-a chương 28 nha. Từ câu 7 đến câu 9 nha. Ta đọc lại tập trung một chút. Từ câu 7 cho đến câu 9. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thực sự. Nói một cách tổng quát thì tôi nghĩ thế này: tiên tri giả gọi là nhân danh Chúa, nhưng mà đấy chỉ là miệng của mình nói là nhân danh Chúa thôi, chứ còn thực sự đó là nói tiên tri để phục vụ quyền lực thế gian, quyền lực của người đời. Nói như thế này là bởi vì lúc nãy tôi có kể cho các anh chị cái bối cảnh lịch sử. Cái ông tiên tri Hanania là ông ấy làm tiên tri như một nghề dưới thời của vua Zedekiah. Và ông vua đó, đó là đang âm mưu với các nước lân bang để chống Babylon. Thì lúc ấy Hananiah nói tiên tri là để phục vụ cho quan điểm của nhà vua, phục vụ cho quyền lực của thế gian, chứ không phải là nói lên cái tiếng nói của Chúa. Thế cho nên mình có thể nói tổng quát tiên tri giả đó là những người nói tiên tri mà để phục vụ quyền lực của người đời thôi. Còn tiên tri thật đó là để phục vụ chính nghĩa của Thiên Chúa. Cho dù với chính nghĩa của Thiên Chúa này có chướng tai người ta, cho dù chính nghĩa của Thiên Chúa người ta không dễ chấp nhận, nhưng mà can đảm mà nói là tiên tri thật.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Biện Đức Thuận, vị sáng lập dòng Cito Phước Sơn tại Việt Nam, mà gần đây tòa giám quản Roma đã công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích để tiến hành án phong chân phước cho ngài. Lần thứ hai tại tiểu chủng viện an ninh, cha Denis Thuận là một giáo sư tận tụy nhưng khao khát đời sống đan tu. Sau 5 năm đi truyền giáo, giờ đây cha Denis Thuận lại trở về tiểu chủng viện an ninh. Nhờ sự tận tụy của ngài mà trình độ các chủng sinh được nâng cao. Thế nhưng, dù bề bộn giữa bao công việc mục vụ và giảng dạy, từ lâu trong lòng cha Denis Thuận vẫn không ngừng âm ỉ nỗi ước mơ trở thành đan sĩ chiêm niệm và thiết lập một cộng đoàn đan tu. Nhưng đức cha Alice vẫn thấy cần giữ cha ở lại an ninh, do đó cha Denis Thuận lại tiếp tục thi hành nhiệm vụ giáo sư ở chủng viện 5 năm nữa. Và chỉ đến năm 1918, ngài mới có thể ra đi thành lập dòng Đức Bà Việt Nam trên núi Phước Sơn. Trong suốt những năm chờ đợi, ngài vẫn giữ nguyên niềm xác tín cần phải thành lập một dòng chiêm niệm ở Việt Nam. Tại núi Phước hay Phước Sơn, cha Biện Đức Thuận là một đan sĩ hạnh phúc. Chúng ta đã theo dấu chân của cha Denis Thuận trên các nẻo đường cuộc sống. Những trạm dừng đã không thể giữ chân ngài ở lại, ngài luôn vượt qua. Chỉ có một nơi đã giữ ngài lại cho đến hết cuộc đời, nơi ngài đã tìm thấy ý nghĩa và định hướng của cuộc đời của mình, và là nơi dù không còn tiếp xúc với trần gian, nhưng đã mang lại cho trần gian cái cao quý nhất. Từ ngày dân thánh lễ khai sinh vào lễ Đức Mẹ Lên Trời 15 tháng 8 năm 1918, cho đến ngày mặc áo dòng vào lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh ngày 2 tháng 2 năm 1920, là thời gian khai phá mảnh đất với sức người và những dụng cụ hết sức thô sơ. Một vài căn nhà thô sơ được dựng nên. Từ đây, ngài mang tên gọi mới là Biện Đức Thuận. Với nhiệm vụ của một bề trên, kiêm tập sư và mọi sinh hoạt vật chất, cha Biện Đức Thuận còn phải soạn hiến pháp để định hướng cho đời đan tu của cộng đoàn mới khai sinh. Thật là một trách nhiệm quá nặng nề. 4 năm sau khi thành lập, cộng đoàn đan viện bé nhỏ Phước Sơn đã có lớp tuyên khấn đầu tiên, trong đó có đấng thành lập vào ngày 21 tháng 3
năm 1923. Đây đúng là ngày trọng đại. Từ ngày tuyên khấn, khi cơ sở vật chất từng ngày ổn định, cha Biển Đức Thuận tìm kiếm một sự ổn định khác quan trọng hơn, đó là việc sáp nhập vào một dòng lớn để đảm bảo tương lai khi cộng đoàn phát triển mạnh mẽ. Vì ngày ngày vẫn có nhiều người đến gõ cửa đan viện. Ngay từ khi mới thành lập dòng, cha Biển Đức Thuận đã nghĩ đến việc sáp nhập vào dòng Si Tô Nhật Phép nhằm hỗ trợ cho việc phát triển. Nhưng trên thực tế, mỗi lần muốn xúc tiến dự định này, ngài phải đương đầu với nhiều khó khăn tới mức vào cả những ngày cuối đời, mơ ước ấy vẫn chưa được hiện thực. Sau nhiều lần cố gắng sáp nhập vào dòng Si Tô Nhật Phép không đạt kết quả, cha Biển Đức bắt đầu tiến hành việc sáp nhập vào dòng Si Tô, cũng được gọi là Si Tô Chung Phép. Nhưng cho đến cuối đời, ngài vẫn không thực hiện được, và việc sáp nhập này chỉ thành hiện thực 2 năm sau ngày ngài qua đời. Từ ngày tuyên khấn, ngài thực thi lối sống mới một cách thận trọng, nhưng cũng không kém quyết liệt và tin tưởng. Ngài phải đối diện với những khó khăn và thử thách do chính cuộc sống mới này, nhưng chúng chỉ kiên vững thêm căn tính và cá tính của ngài. Chặng dừng chân cuối cùng này kéo dài suốt 15 năm với những biến cố kết dệt thành những chuỗi hồng ân. Vẫn là cuộc đời của cha Biển Đức Thuận, nhưng cuộc đời ấy ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và màu nhiệm. Cuộc sống kham khổ tại Phước Sơn và sự dấn thân triệt để trong ơn gọi đang tu, cũng như trong việc xây dựng cộng đoàn Si Tô đầu tiên tại Việt Nam, đã vắt kiệt sức lực của cha Biển Đức Thuận. Vào những ngày cuối đời, cha trở nên bệnh nặng. Trong lá thư ngày 18 tháng 5 năm 1928 gửi đức cha Alice Lý, cha Biển Đức Thuận đã cho đức cha biết tình trạng sức khỏe của ngài như sau. Sau khi khỏi được chừng 15 tháng, con bắt đầu khạc ra máu nhiều hơn bao giờ hết. E rằng con sẽ chẳng giãn tĩnh tâm được vào tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, trong việc này cũng như trong mọi việc khác, con chỉ xin vâng nghe đức cha. Nếu đức cha bảo, cứ thử xem, thì con sẽ thử và trông cậy vào ơn Chúa. Sức khỏe của ngài càng ngày càng suy giảm. Vài hôm trước khi qua đời, ngài bảo thầy y tá ghi chép bệnh tình của ngài để đọc cho cộng đoàn biết như sau. Bác sĩ khám rồi nói, vô phương cứu chữa, bởi vì lục phủ ngũ tạng của cha đều hỏng cả rồi. Như con biết đấy, cha bị đau tim, mỗi phút nó đập hơn 100 lần. Cha đau thận, nên nước tiểu đầy máu. Cha còn đau phổi, nên khạc ra máu và ho luôn. Bao tử cha cũng có nhiều vấn đề, rối loạn tiêu hóa và thường buồn nôn. Ấy là chưa nói tới hội chứng trĩ. Cha đau đớn lắm, hơn nữa, từ 3 tháng nay, cha sốt rét luôn, vì có vi trùng sốt rét. Bác sĩ đã nói với cha rằng, ngài còn sống được là cả một phép lạ, nhưng cha thì cho rằng đó là nhờ ơn Chúa. Nay cha cảm thấy cha gần về cùng Chúa, con hãy cho anh em biết bệnh tình của cha mà cầu nguyện cho cha được tuân theo ý Chúa cho đến cùng. Vào những ngày cuối cùng, ngài đau đớn cả hồn lẫn xác, ngài đau đớn thảm thiết nói, hãy cầu nguyện cho người hấp hối, kinh khủng lắm. Rồi ngài kêu cầu Đức Mẹ, thật khủng khiếp, Maria mẹ ơi, cứu con với. Anh em trong dòng giúp ngài bằng những lời cầu khẩn, và hiệu quả nhất là lời kinh phụng vụ, chẳng hạn như lời, lạy Chúa Trời xin tới giúp con, và các câu kinh cầu Đức Mẹ. Sự an bình trở lại ngay, nhưng liền sau đó lại xuất hiện một cơn khủng hoảng khác. Dường như kẻ hấp hối đang phải cật lực chiến đấu với ma quỷ, vốn ra sức trả thù, vì vô số các linh hồn đã được cha bề trên đáng kính cứu vớt khỏi tay nó, và vì ơn cứu độ mà nhà dòng Phước Sơn sẽ mang lại trong tương lai. Sau cùng, vài phút trước khi ly trần, Ngài bình an thanh thản và nói, thế là đã hoàn tất. Ngài xin xá giải lần cuối, dục lòng ăn năn thống hối, rồi trút hơi thở sau cùng một cách bình an vào lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 1933. Chúng ta nhận thấy cơn hấp hối của cha Biện Đức Thuận ví như là một sự thanh luyện cuối cùng. Chính trong những ngày hết sức đau đớn này mà Ngài trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu khổ nạn, với Đấng đã từng chịu một cơn hấp hối vô cùng khổ não. Thế nhưng khi tắt thở, Ngài trao phó linh hồn trong tay Chúa Cha, trong sự hoàn toàn tín thác. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây đời con nguyện hiến dâng Ngài, dâng Ngài tình con mãi mãi, một đời con hẹn ước tình chung sống sang người tình yêu quý chung, dâng bước đi lên dấu ngày mai đắng cay không ngại, dâng trao một đời lời con kết ước từ nay, đời một đời dâng hiến một đời dâng phong sống cho con mong thanh ơn con hèn Chúa đã nâng lên, Ngài đã gọi con đến bàn tâm phúc, dù biết con chẳng đáng gì, chẳng đáng chơi một đời cảm ơn, một đời biết bao ân lành Ngài ơi, Ngài đã thương vơi những gian tình Ngài bao năm dài u ám ngày kia.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một làn khói trắng ru đời vào quên lãng. Lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An cách nào đó cũng diễn tả thành công cái cảm giác dễ chịu, sảng khoái do điếu thuốc lá mang lại. Nhưng ngày nay, hầu như mọi người ai cũng biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Tác hại nặng nề đối với sức khỏe của người trực tiếp sử dụng đã đành, nhưng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người hút gián tiếp. Tức là những người hít phải khói thuốc lá, dù không hút, cũng không phải là nhỏ. Thậm chí còn nguy hại hơn vì cơ thể của họ không sẵn sàng hay không quen với việc tiếp nhận làn khí độc hại đó. Thế nhưng trong xã hội vẫn còn rất nhiều người có thói quen hút thuốc lá ở bất cứ nơi đâu họ thích mà không hề quan tâm đến những người xung quanh. Có những nơi công cộng, người ta bố trí những vị trí thuận lợi, những căn phòng dành cho người hút thuốc lá rất lịch sự và đẹp. Thế nhưng rất ít người chịu vào đó để hút thuốc, nhưng lại cứ vô tư ngồi hút bên ngoài và gạt tàn bừa bãi, gây mất vệ sinh nơi công cộng. Nơi công cộng rộng lớn đã đành, trong không gian chật hẹp của một ngôi nhà, đã có rất nhiều những người vợ và con cái của những người nghiện hút thuốc lá phải chịu đựng mùi khói thuốc lan tỏa, mà nhiều khi sự góp ý của họ chỉ gây khó chịu và phẫn nộ cho vị gia trưởng của gia đình ấy mà thôi. Để thể hiện những cách sống tốt trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quan tâm thực hiện những điều to lớn quan trọng. Để giữ đức công bằng, chúng ta nghĩ rằng cố gắng làm sao không tham của ai, và chúng ta cũng tự cho rằng mình có thể chu toàn đức ái nếu không có hành vi xâm phạm đến thân thể hay làm tổn thương người khác bằng lời nói là đủ. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng khi mình đang hưởng thụ những cảm giác dễ chịu, sảng khoái cho bản thân mà không quan tâm đến tác hại của những làn khói thuốc mình nhả ra đối với sức khỏe của người khác cũng là một hành động thiếu bác ái. Một nhân cách lớn phải được xây dựng từ những việc tốt tưởng chừng như rất nhỏ. Nhân cách tốt của một con người luôn là giá trị nền, để từ đó người ta có thể xây dựng những giá trị đạo đức to lớn hơn. Muốn những người công dân có nếp sống văn hóa cao, xã hội đó phải có những định hướng giáo dục cụ thể, triệt để ngay từ môi trường giáo dục đầu tiên là nhà trường, và ý thức đó sẽ được người dân hoàn thiện theo năm tháng. Thật là sai lầm nếu nội dung của những bài công dân giáo dục cứ mãi nói về những chủ thuyết xa rời thực tế. Giáo dục con người theo đuổi những lý tưởng cao xa mà bỏ quên những giáo dục nhân bản căn bản nhất để giúp người ta trở thành một người công dân tốt. Trong đời sống đạo của người Kitô hữu cũng thế. Chúa không đòi hỏi ta học thuộc bao nhiêu đoạn thánh kinh, nghiên cứu bao sách thần học, nhưng đức ái đối với những người xung quanh là điều duy nhất Ngài hỏi đến trong ngày chúng ta trước tòa phán xét. Hiện tại, hầu hết giáo xứ nào cũng tổ chức hội thánh tâm, hội gia trưởng để nhắc nhở các bậc làm cha, làm chồng biết noi gương Thánh Giuse trong vai trò làm chủ gia đình. Có nhiều lời hứa quyết tâm tu sửa bản thân, nhiều phát biểu đao to búa lớn được trình bày trong những ngày hội ấy. Thiết nghĩ chắc không bao giờ lời hứa không để vợ con của mình hít phải khói thuốc do mình nhả ra được đề cập đến. Bởi lẽ trong cái nhìn của nhiều người, lỗi lầm đó quá nhỏ, quá giản dị, quá mong manh giống như làn khói thuốc vậy. Không đáng kể, vợ con của họ không thể phiền lòng họ chỉ vì khói thuốc lá. Lạy Chúa, Ngài không hề đòi hỏi chúng con phải thực hiện những việc bác ái thật lớn lao. Ngài chỉ đòi hỏi tấm lòng rộng lớn của chúng con đặt vào công việc ấy mà thôi. Vì thế thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết quan tâm thực thi bác ái đối với những người sống chung quanh bằng những hy sinh của chính mình, bắt đầu từ những chuyện đơn giản. đừng đề ra những mục tiêu bác ái cao xa, để rồi làm hại người khác chỉ vì không muốn kiềm chế sự tác hại của một làn khói thuốc của mình. Amen.
Để tôi đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn khổ sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lại, chính lúc quên mình lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.